chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nghỉ hưu mới bắt tay vào viết truyện, nhưng nhà văn Quân đội Triệu Huấn đã in dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả với hàng loạt các truyện ngắn, tiểu thuyết. Không chỉ khai thác đề tài chiến tranh và người lính, từ thực tế cuộc sống, ông cũng đã có nhiều tác phẩm được giải thưởng về đề tài tâm lý xã hội, trong đó có tiểu thuyết Kén Rể, được nhận giải thưởng tại cuộc thi do Nhà xuất bản Thanh niên và Báo Văn nghệ tổ chức năm 2004. Nhân vật chính trong Kén Rể là Tùng, chàng sinh viên kiến trúc vừa ra trường, làm rể ở Hà Nội. Do cuộc sống khó khăn chưa có việc làm, Tùng đã xin vào làm tạm tại một công ty thương mại tư nhân có văn phòng đại diện ở Lạng Sơn. Vì tham vọng muốn kiếm tiền nhanh, lại xa vợ con, Tùng đã sa ngã vào cờ bạc, bị kẻ xấu lừa lọc, dẫn đến phải vào tù. Hạnh phúc gia đình anh cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ. Sau những vấp ngã, Tùng đã tỉnh ngộ, lập công chuộc tội, quyết làm lại cuộc đời. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Thu Loan đọc tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 1 của tiểu thuyết. Chuyến xe buýt chạy đường Hà Nội Hà Đông lúc 8 giờ chật kín người. Xe đỗ lấy khách dọc đường. Anh phụ lái bán vé thu tiền xong liền đẩy Đức vào phía sau, miệng rục toáy. Ghế đã kín người, Đức bám vào dây vịn giữ thăng bằng. Tùng ngước nhìn cô gái đu tay trên vòng dây theo nhịp xe chạy, vẽ lên một đường cong gợi cảm của tuổi thanh xuân. Hồi lâu hình như cô ta đã mỏi, Tùng mới kiếm chuyện làm quen. Anh khẽ kéo tay lịch sự mời. Nhường cô ngồi đây, tôi sắp xuống rồi. Đức ngần ngại rồi cũng ngồi xuống. Cảm ơn anh. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy thiện cảm. Cô nhận ra cặp mắt sắc, cái mũi thẳng và làn môi tươi như tô son trên khuôn mặt rắn giỏi của chàng trai. Mấy đợt xe đỗ nhưng chưa thấy Tùng xuống. Anh vẫn đứng bám dây và chen lấn với những người mới lên. Bỗng người ngồi bên trong Đức len ra, trở xuống bến. Cô vội ngồi dịch vào trong và kéo tay Tùng ngồi xuống bên. Thấy anh nói sắp xuống nhường chỗ cho tôi, nhưng xe gần đến Hà Đông rồi mà anh vẫn đứng. Hãy ngồi tạm xuống cho đỡ mỏi. Tôi chờ xuống đại học kiến trúc, còn cô?
Tôi cũng ở gần anh thôi, trường đại học ngoại ngữ.
Tùng ghé sát tai cô nói, át tiếng ồn ào trên xe.
Bạn học ngoại ngữ gì? Sinh viên năm thứ mấy rồi?
Đức ngần ngừ giây lát rồi trả lời thành thực.
Tôi học Anh văn, xong rồi. Hôm nay đến nghe công bố điểm thi tốt nghiệp. Còn anh, học kiến trúc à?
Vâng, té ra hai đứa là hàng xóm mà bữa nay mới biết nhau.
Hàng chục ngàn sinh viên trong khu vực này đâu dễ quen mặt.
Xe đỗ, người phụ lái nói lớn.
Thanh xuân đây rồi, ai xuống thì lẹ chân lên.
Hành khách chen lấn nhau lên xuống. Cô mỉm cười nói với chàng trai.
Tôi xuống đây rồi, chào anh nhé.
Chưa chào vội, tôi cũng xuống đây cùng bạn.
Tùng dắt Đức cùng chen lấn xuống xe. Anh đi theo cô một đoạn ngắn.
Chúng ta còn quên một chuyện, chưa giới thiệu tên tuổi, địa chỉ cho nhau.
Liệu có vội quá không?
Tùng nhìn thẳng vào mắt cô như muốn thăm dò.
Quả là hơi vội vã, nhưng đây là cơ hội duy nhất để chúng ta làm quen nhau. Mình thấy không nên bỏ qua.
Tôi là Nguyễn Cảnh Tùng, 26 tuổi, kiến trúc sư tốt nghiệp khóa 23, quê ở Nam Xuyên, Quỳnh Châu, Nghệ An. Còn bạn?
Đức che miệng, cố giấu nụ cười.
Tôi chịu không nhớ nổi cái trích ngang dài lê thê của bạn. Chúng ta cần địa chỉ hiện tại ở Hà Nội thôi. Tốt nhất là ghi cho nhau vài dòng vào sổ tay để không bị thất lạc. Được chứ?
Tùng vui sướng vì đạt được điều vượt quá yêu cầu anh mong đợi.
Cảm ơn sự thận trọng của bạn.
Họ mở túi, lấy sổ, trao cho nhau và cùng ghi. Vẻ hài lòng, Đức nói.
Tạm biệt anh Tùng nhé.
Tùng lấn tới.
Mấy giờ Đức về để Tùng đợi?
còn rất nhiều chuyện cần nói tiếp.
Quan trọng thế kìa. Hẹn nhau chuyến 11 giờ ở đây. Ai đến sớm thì chờ. 11 rưỡi không thấy thì cứ đi.
Cảm ơn. Có gặp tai nạn mình mới sai hẹn.
Anh nói giọng quả quyết.
Trên đường vào trường, tâm trạng Đức phơi phới. Cuộc chuyện trò tình cờ trên chuyến xe buýt cứ vương vấn tâm tư cô. Về hình thức, anh chàng Tùng này khá hấp dẫn. Nước da bánh mật, dáng cao cao, mảnh mai nhưng rắn chắc. Cặp mắt xếch, đôi lông mày rậm và đặc biệt là cặp môi mỏng đỏ tươi hay cười rất gây ấn tượng. Nhưng sự vương vấn ở cô không chỉ ở vẻ bề ngoài. Qua cuộc chuyện trò đơn giản, vội vã mà Đức đã cảm thấy có nhiều điều tiềm ẩn về nhân cách của anh bạn mới cần phải khám phá. Và thế là một mưu đồ nho nhỏ được cô nhập vào chương trình. Vợ chồng ông Bình sống trong một căn hộ tập thể có 24 m². Đây là tiêu chuẩn của bà Nga, vợ ông, được phân phối từ thời bao cấp. Ông đi bộ đội suốt thời kỳ chiến tranh, vốn là dân nông thôn, không có hộ khẩu thành phố, nên khi về hưu, ông phải ăn theo vợ. Hai đứa con lớn lên, căn hộ trở nên chật. Nhà chia thành hai buồng nhỏ. Buồng trong của hai vợ chồng diện tích 12 m². Buồng ngoài vừa là phòng khách, buồng ăn, phòng học, chỗ ngủ cho hai cô con gái. Khi chúng lớn lên, có nhiều điều phải kín đáo riêng tư, nên nằm ở phòng khách vô cùng bất tiện. Vì thế, ông bà Bình bỏ ít tiền cơi thêm một căn gác xếp ở phòng ngoài. Nhà tập thể cao có 2m8, phải làm sát lên trần. Leo lên gác bằng chiếc cầu thang lính thủy dựng đứng. Lên đến gác là nằm luôn, muốn di chuyển là phải bò. Chưa quen vô ý đứng dậy là va đầu vào trần. Hai cô con gái phải ở trên gác xếp, sinh hoạt học hành trên gác xếp. Phía dưới dùng làm phòng khách, buồng ăn, chỗ sinh hoạt công cộng như xem tivi, nghe radio, đọc báo chí. Ngôi nhà còn có mấy mét công trình phụ, bếp núc, buồng tắm, ngăn vệ sinh đều chật hẹp. Nhà có 3 chiếc xe đạp, ban ngày phải dựng ngoài hành lang. Mấy hộ bên trong ra va vào đụng, nhất là khi họ cùng dắt xe qua. Thế là lời ra tiếng vào xin chuyện cãi nhau. Bà Nga, ông Bình ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nôn nóng chờ con. Ông phàn nàn. Sao mãi chưa thấy con Đức về? Không biết điểm thi tốt nghiệp của nó ra sao? Tôi sốt ruột lắm. Quá trình học tập của nó rất tốt. Những hôm thi, bài vở nó làm đều chót lọt, chắc đỗ thôi. Điều mong muốn chỉ còn là tấm bằng tốt nghiệp loại ưu hay xuất sắc, để sau này có đi xin việc cũng dễ hơn. Tôi cũng nghĩ như bà, và điều thấp thỏm chờ mong cũng chính là ở điểm đó. Ông Bình liếc nhìn đồng hồ. 10:30 rồi còn gì, chỉ có xem điểm thôi, mà lâu thế. Bà có vẻ yên tâm và bình tĩnh hơn. Chắc còn vui với chúng bạn nên quên cả giờ giấc đó thôi. Nghĩa, cô con gái thứ hai cũng đã đi học về. Dựng xe bước vào cửa là cô vui vẻ chào hỏi ngay. Con chào bố mẹ. Chị Đức con về chưa? Điểm tốt nghiệp thế nào? Đã thấy mặt đó đâu. Con về rửa chân tay rồi dọn cơm ăn kẻo nguội. Để phần chị cũng được. Bà Nga ca cầm nhưng với vẻ tự hào. Xong con chị còn phải lo tiếp đến con em. Học hành bây giờ tốn phí quá. Năm tới con sẽ tìm việc làm thêm. Chị Đức tốt nghiệp rồi thì bố mẹ nhàn thôi. Chúng mày học xong rồi, bố mẹ cũng chưa lo hết đâu. Còn công ăn việc làm, rồi lại chuyện chồng con cho hai đứa nữa chứ. Con gái 24-25 mà vẫn thấy im ắng, vắng cách như chùa Bà Đanh thì bố mẹ cũng chưa thể ngủ yên đâu. Nghĩa cười tự tin. Chị Đức ra trường rồi, có ai thương yêu thì bố mẹ gả sớm đi. Còn con thì không lo ế đâu. Con đang gạt ra không hết đơn đấy chứ. Mày chỉ được cái giỏi mồm. Khi nào đưa bạn về nhà giới thiệu đàng hoàng thì tao mới tin được. Bà Nga lại tỏ vẻ lo âu khuyên con. Đừng thấy nhiều đơn mà đã vội mừng. Con trai thời nay dễ biến đổi, dễ yêu dễ chán. Nhanh đưa đơn nhưng cũng chóng rút đơn. Như thế càng có nhiều sự lựa chọn chứ bố mẹ. Chẳng hơn ngày xưa bố mẹ đi tìm hiểu nhau lại phải làm đơn xin phép tổ chức. Trên đặt đâu, dưới ngồi đấy à? Ông cười, bà thanh minh.
chúng tao cũng tìm hiểu mãi mới chịu chọn nhau đấy chứ. Có điều là đã báo cáo yêu nhau thì không được bỏ. Nếu chẳng may tan vỡ, đi tìm người khác thì bị coi là lăng nhăng, vô đạo đức.
Sinh viên từ trong hội trường ào ào tan ra sân, người vui kẻ buồn vón nhau vào thành từng nhóm nhỏ. Đức đi giữa mấy cô cậu thi tốt nghiệp điểm cao nên vui cười thoải mái.
Con Đức tốt nghiệp loại giỏi, tấm bằng của mày đi phỏng vấn xin việc là dễ được chiếu cố lắm đấy.
Đỗ điểm xuất sắc mới có thể gây được ấn tượng, điểm giỏi thì đầy ra, chẳng ai chiếu cố đâu.
Nhiều người nói thành đạt hay không tùy thuộc ở số phận. Bằng cũng chỉ là phương tiện ban đầu mà thôi. Vào đời còn cần tính linh hoạt, năng động, biết tận dụng cơ may nữa.
Tuấn chạy đến bên Đức. Hôm nay mình mượn được chiếc xe máy của ông anh, Đức để mình đưa về nhà nhé.
Đức ngần ngại, như mọi lần thì Đức đã nhận lời ngay. Nhưng bữa nay cô chót hẹn với anh bạn mới, nên cô lắc đầu. Cả toán nhao nhao.
Để Tuấn đưa về đi, đừng nhõng nhẽo làm cao nữa.
Thôi, Tuấn về trước đi. Hẹn bữa khác nhé. Hôm nay thì không thể.
Hôm nay tiện có xe máy, mình mới mời bạn. Chắc đã có bạn khác hẹn đón Đức rồi.
Không đâu mà, mình đi xe buýt thôi. Nhưng không thể đi cùng bạn bữa nay, thông cảm nhé.
Tuấn buồn buồn giơ tay chào cả nhóm, rồi chạy ra mở khóa xe, nổ máy đi thẳng. Mấy cô bạn trách Đức.
Không yêu thì cũng phải cư xử cho đẹp chứ.
Mày làm thế Tuấn buồn lắm đấy.
Đức trầm lặng rồi nói. Mình rất lấy làm tiếc. Tuấn không nói trước nên bữa nay mình không sẵn sàng. Đi với nhau như thế còn buồn hơn.
Xe đi mượn, làm sao nó chủ động được thời gian? Mày chẳng có chút thông cảm nào mà lại yêu cầu nó thông cảm.
Tuấn vốn là bạn Đức từ thời phổ thông. Đôi bạn cùng bàn đã rủ nhau thi vào đại học ngoại ngữ. Tuy khác lớp nhưng Tuấn vẫn bám sát Đức. Đôi bạn rất thân nhau. Họ đã từng đi dạo với nhau nhiều lần. Cả lớp yên chí là họ yêu nhau. Thực ra thì đã có vài lần Tuấn tỏ tình, nhưng Đức hẹn đến ngày tốt nghiệp cô sẽ trả lời.
Hôm nay cả hai đều nghe công bố điểm thi, nên Tuấn có chủ định mượn xe của anh trai kèm Đức đi chơi để được nghe cô phán quyết.
Đức từ chối nên Tuấn suy diễn là cuộc tình đơn phương đang bị đe dọa tan vỡ.
Bao giờ cũng thế, mỗi lần khóa học kết thúc đều xảy ra nhiều chuyện vui buồn giữa các cô cậu sinh viên.
Trong phòng học của sinh viên Đại học Kiến trúc, các bản thiết kế treo la liệt trên tường, mô hình thành cao ngổn ngang trên bàn, những chiếc máy can, máy phóng đại lấp lánh ánh điện, bận rộn trong công việc. Tùng cùng một số bạn đang bàn luận sôi nổi trước bức vẽ phối cảnh một khách sạn cao tầng. Một bạn nói,
ý tưởng của thằng Tùng lãng mạn đấy, khang trang, bề thế lắm.
Nhưng tao thấy nó hơi phô trương và thiếu thực tế.
Nó nhìn về tương lai mà.
Có thể lúc này hiếm có khách hàng đặt những thiết kế đồ sộ kiểu này. Nhưng 10 năm nữa thì những ý tưởng tốt đẹp trên sẽ là phổ quát.
Nếu có thì các vị lão làng, các bậc đàn anh giàu thế lực tranh hết hợp đồng. Bọn ta chỉ đóng vai trò trợ lý ăn theo thôi.
Nếu bị quan thế thì chẳng ai dám nghĩ đến điều mới lạ, vượt lên tầm vóc mình nữa.
Tại sao không mơ ước có lúc mình sẽ thành đàn anh, sẽ trở thành lão làng, thành cây đại thụ?
Tùng buồn buồn nói, trước mắt tao cần là một mảnh bằng tốt nghiệp. 10 năm nữa với sự thay đổi như vũ bão của công nghệ vật liệu, diện mạo kiến trúc biến đổi theo. Những bản vẽ hôm nay chỉ còn là mảnh giấy lộn vô hồn trong lưu trữ kiến thức. Người ta sẽ hóa thân cho nó qua ngọn lửa thanh lý.
Những gì chúng ta làm hôm nay đều là tập dượt. Ta cần chiều theo thị hiếu của khách hàng để kiếm tiền trước đã. Có phải lòe thầy bịp bạn, lừa khách hàng cũng phải dấn thân. Trước hết, phải sống được thì mới đủ sức nuôi dưỡng ý tưởng cho tương lai.
Một bạn pha trò với giọng điệu thực dụng tiêu cực.
Tùng nhìn đồng hồ trên tường, bỗng hốt hoảng.
Chào các cậu, mình phải về gấp đây.
Nói rồi, Tùng bỏ chạy như bay trên hành lang, xuống mấy vòng thang gác, ra sân, qua cổng,
lao mình về hướng bến xe buýt. Đức đứng chờ Tùng ở đây, bồn chồn thấp thỏm liếc đồng hồ, rồi lại đăm đăm quan sát về phía Hà Đông. Chuyến xe buýt chuyến 11 rưỡi vừa dừng. Cô toan lên thì nhìn thấy Tùng từ xa chạy đến. Cô kịp dừng lại, quay mặt đi, sửa tà áo, vuốt mái tóc, xoa nhẹ khuôn mặt làm duyên. Tùng chạy đến nơi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra trên khuôn mặt đỏ rực. Nhận ra cô vẫn còn đứng chờ, anh lên tiếng. Chào Đức.
Chào anh Tùng.
Chờ anh mãi thấy đã muộn, tưởng anh lỡ hẹn. Tôi định lên xe, thì thấy anh chạy từ xa nên kịp dừng lại.
Xin lỗi, tôi không có đồng hồ. Khi đến phòng thiết kế mài chuyện, nhìn lên tường mới thấy gần quá giờ hẹn Đức. Thế là tôi chạy một mạch ra bến xe. Ôi, may quá, Đức vẫn đứng đây.
Chúng ta lên xe thôi. Vừa đứng vừa nói chuyện. Gần 12 giờ rồi, tôi phải về nhanh, kẻo bố mẹ chờ cơm.
Bỏ cơm nhà một bữa không sao đâu. Tôi đang đói đây. Ta vào quán ăn tạm cái gì cho qua bữa và chuyện trò luôn thể.
Nói rồi anh cầm tay Đức kéo luôn đi rất tự nhiên, khiến cô không kịp phản ứng gì. Tùng đưa Đức vào một quán cơm nhỏ ven đường, chọn một bàn kín đáo vắng khuất. Cô ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của anh.
Cơm bình dân thôi. Đức quen ăn món gì?
Sinh viên quen cơm bụi rồi. Anh ăn món gì Đức dùng món đó. Tùng ra bên tủ kính quan sát, nhẩm tính số tiền trong túi, rồi mới dám gọi món ăn. Anh quay lại bàn, ngồi đối diện với Đức. Người phục vụ đặt bữa ăn trên bàn. Có cả hai ly bia hơi. Tùng chủ động nâng cốc mời Đức.
Uống đi Đức.
Xin mời. Chúc cho tình bạn mới mẻ của chúng ta.
Cơm bụi sinh viên thôi mà.
Chúc sức khỏe anh Tùng. Chúng mình vừa gặp nhau sáng nay trên chuyến xe buýt. Thế mà bữa trưa đã đi ăn uống cùng nhau. Thực lòng tôi không sao tưởng tượng nổi.
Vâng, thật là bất ngờ. Nhưng là điều bất ngờ tốt đẹp.
Không biết tốt đẹp như thế nào, nhưng...
Đức cười.
Nhưng quả là bất ngờ, hơi lạ lùng và khó hiểu.
Đức đã nghe thấy người ta nói đến một tình bạn không báo trước, nhưng mãnh liệt. Một tình bạn sét đánh bao giờ chưa? Có gì khó hiểu đâu.
Nhưng chúng ta đã biết gì về nhau đâu mà dám coi là tình bạn được.
Tùng uống cạn ly bia, đặt cốc xuống bàn và giải thích.
Đức là sinh viên ngoại ngữ vừa tốt nghiệp, còn Tùng là kiến trúc mới ra trường khóa này. Chúng ta chỉ cách nhau một con đường. Chúng ta làm quen nhau trên ô tô. Và giờ đây chúng ta đang uống mừng cho cuộc giao tiếp đầu tiên. Đó là toàn bộ dữ kiện để từ hôm nay chúng ta biết tên và nhớ mặt nhau.
Đức có coi đây là điều kiện cần và đủ để ta trở thành đôi bạn mới không?
Chưa đủ đâu anh Tùng ơi. Anh hãy nói về mình đi.
Cô tiếp viên rót thêm bia. Tùng nâng cốc chạm với Đức.
Chúc cho tình bạn mới của chúng ta.
Chúc anh Tùng đạt được mọi điều mong ước.
Tùng gắp thức ăn tiếp bạn. Một phút trầm lặng trôi qua. Hồn anh lơ đãng như nhìn vào quá khứ và kể về mình với giọng miền Trung diễn cảm.
Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo ở Nghệ An. Mồ côi mẹ từ năm lên 3 tuổi. Cha là ông giáo trưởng làng. Cảnh gả trống nuôi con. Nhưng mãi năm tôi 10 tuổi, cha mới lấy vợ hai. Bà dì ghẻ độc ác đối xử tàn nhẫn với tôi, khiến cha vô cùng đau lòng. Ông cậu ruột thương tình đón tôi về, nuôi cho ăn học. Cha tôi cùng bà dì chuyển lên vùng núi Con Cuông làm ăn. Từ đấy cha con rất ít gặp nhau. Cuộc sống gian nan vất vả, nhưng tôi được cậu mợ thương. Tôi chăm chỉ học hành và đã thi đỗ vào kiến trúc, ra Hà Nội học. Tuổi thơ đau buồn đã ở lại phía sau. Giờ đây tôi có thể đi làm để tạo dựng cho mình tất cả. Còn Đức, chắc đường đời dễ chịu hơn tôi. Nghe Tùng kể mấy nét sơ lược, Đức cũng bùi ngùi. Cô nói về mình. Nhà tôi cũng nghèo. Bố là sĩ quan về hưu. Mẹ vẫn đi làm với đồng lương ít ỏi của một công chức thường. Có hai chị em gái gần tuổi nhau. Đức tốt nghiệp năm nay. Em Nghĩa còn một năm nữa mới ra trường. Nhà toàn người lớn, biết tự lo liệu, nên cuộc sống cũng không khó khăn lắm. Khi Đức kiếm được việc đóng góp thêm vào tiền hưu trí của bố và lương của mẹ, chắc chắn tình hình sẽ dễ chịu hơn. Về Đức, chỉ giản dị yên bình thế thôi, chấm hết. Tùng nhìn cô mỉm cười tin tưởng vào sự thành thật của Đức. Hoàn cảnh chúng ta không giống nhau, nhưng sự khác biệt chẳng quá lớn. Hy vọng chúng mình sẽ dễ thông cảm để có một tình bạn tốt. Đức đồng ý không?
Hai cặp mắt nhìn nhau im lặng. Đức mỉm cười rồi nói. Đức đồng ý nhận là bạn của anh Tùng. Tùng cầm lấy bàn tay Đức trên mặt bàn. Đức hơi ngượng, nhưng vẫn để yên cho anh nắm. Ít phút sau, những ngón tay đan vào nhau, siết chặt lại, ấm áp và thân thiết. Khi nào thì Đức cho phép Tùng đến nhà thăm cha mẹ và em gái? Đức rụt tay lại, vẻ mặt lúng túng, lo lắng. Cô thấy Tùng hơi mạnh bạo trong mối quan hệ mới mẻ. Cô muốn tiến lại gần anh, nhưng chưa đủ công khai với mọi người trong nhà. Ôi, chưa thể vội vàng được đâu. Tình bạn của chúng ta mới bắt đầu, chưa có gì để nói là thực sâu sắc. Tôi không muốn bố mẹ hiểu lầm, cả Tùng nữa. Đừng nên nghĩ sau một lần quen biết ngắn ngủi, chúng ta đã có thể tạo dựng được ngay một mối quan hệ đặc biệt. Mình chưa mong có ngay được mối quan hệ đặc biệt, song ít ra nó cũng đạt được một quan hệ bình thường. Đến thăm nhà bạn, chẳng lẽ là một yêu cầu quá đáng? Thú thực với Tùng, mình có khá nhiều bạn nam, nhưng chưa mời ai đến nhà chơi. Nhà mình chật chội quá, luộm thuộm quá, nghèo nàn quá, nên Đức cũng thấy mặc cảm, thiếu tự tin. Hãy để cho mình thu xếp lại đã. Mình hy vọng một ngày không xa sẽ mời bạn đến thăm nhà. Mình hoàn toàn thông cảm với Đức. Cái nhà trọ của mình cũng rất tồi tàn, ô hợp, không thể tiếp Đức được. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần lựa chọn một không gian thích hợp và tiện lợi cho cả hai. Vậy thì chúng ta nên đóng khung thành những điểm hẹn, dễ gặp để chuyện trò với nhau cho tự do thoải mái. Được chưa Đức? Đức do dự, nhưng rồi cũng thỏa hiệp. Tùy anh chọn một nơi nào đó để chiều chủ nhật hàng tuần, nếu rảnh ta gặp nhau. Cảm ơn Đức. Tôi nghĩ Văn Miếu là một không gian kiến trúc đẹp, nơi tập trung nhiều mối giao thông, lại tiện cho những cuộc chuyện trò giàu tính văn hóa. Được lắm, nhà kiến trúc tương lai đã lựa chọn một cảnh quan ngoạn mục. Tùng và Đức kéo nhau lên chuyến xe buýt hết chỗ ngồi. Họ phải len chặt trong khối hành khách đứng. Hai mái đầu gần kề nhau, hai luồng nhỡn tuyến giao nhau, khuôn mặt ửng hồng. Đức vội cúi xuống mỉm cười. Xe chạy, tốc độ thay đổi, khiến hai người nghiêng ngả vào nhau. Tùng nắm bàn tay Đức như để giữ thăng bằng cho cả hai. Những ngón lồng vào nhau siết chặt, cặp mắt của họ trở nên vô hồn khi tâm lực dồn xuống bàn tay giao cảm. Đến Văn Miếu, Đức vội rời tay Tùng hỏi nhỏ. Đức gần đến nhà rồi, thế Tùng xuống bến nào? Ngoài đầu ô kia. Thế thì quá bến đỗ rồi. Tùng mỉm cười. Mình cố tình bỏ bến đỗ đi tiếp để tiễn Đức đấy. Tùng sẽ chuyển xe để quay ngược lại. Cả hai cùng xuống xe. Cuộc chia tay lần đầu mà đã thấy quyến luyến. Chào anh Tùng, Đức về nhé. Khoan đã, chúng ta quên chưa hẹn gặp buổi sau. Tốt nhất là vào 4 giờ mỗi buổi chiều chủ nhật. Nhưng ở đâu cho tiện? Ngay trong vườn cây chỗ kia. Tùng giơ tay chỉ. Tiện bến xe, yên tĩnh, lại là một quần thể mang màu sắc văn hóa. Vâng, Đức hiểu. Chào anh nhé. Đôi bạn bắt tay nhau. Đức sang đường. Tùng nhìn theo tới khi khuất bóng. Đức bước vào nhà. Bố mẹ đang ngồi chờ. Con chào bố mẹ ạ. Sao bây giờ con mới về? Đỗ trượt ra sao mà đi kỹ thế? Đức tươi cười tự tin, nhưng không thỏa mãn. Trượt thế nào được ạ? Con đỗ ưu, chứ không được xuất sắc. Bà Nga ôm lấy con thân thiết. Mẹ chúc mừng con gái. Đi ăn cơm kẻo đói. Cả nhà chờ mãi đành ăn trước. Con ăn rồi mẹ ạ. Nghe báo điểm xong, mấy đứa mừng quá, kéo nhau ra quán liên hoan cơm bụi, bia hơi. Mải chuyện nên quên cả giờ giấc. Nghĩa từ trên gác xếp leo xuống góc chuyện. Chị chiêu đãi, hay anh chàng dở hơi nào bỏ tiền ra khao thế? Toàn loại nghèo, lại đông quá nên góp gạo thổi cơm chung thôi. Thế bằng tốt nghiệp đâu, đưa cho bố xem nào. Khoa mới báo điểm thi thôi, khi nào trường phát bằng cử nhân còn mời phụ huynh đến dự nữa chứ bố. Ôi, thế thì tao còn mỏi mắt trông chờ cái ngày vinh hạnh đó. Cả nhà cùng cười. Bây giờ phải tính kiếm công việc, tìm chồng con đi là vừa. Bố mẹ và em Nghĩa vừa bàn bạc chuyện này đấy. Đức ôm eo mẹ, gục đầu vào vai mẹ, nhõng nhẽo như hồi thơ bé. Bố mẹ và em lo cho con, nhưng chẳng giúp nổi đâu. Tự con phải vào cuộc. Trước mắt, con có thể xin tăng giờ dạy ở các trung tâm ngoại ngữ để có thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ đã.
đồng thời con cũng đưa đơn phỏng vấn ở các công ty cần tuyển dụng nhân lực. Sau đó, có anh nào gạ gẫm mà thấy ngon mắt thì tranh thủ thời cơ chớp liền. Kế hoạch như thế có được không, bố mẹ? Nghe chị nói, Nghĩa dọa vui. Tìm chồng thì được, chứ kiếm con là phải đòn đấy. Em yên tâm đi, chị không dễ bị xui dại đâu. Bà Nga vỗ vai con cảnh báo. Chuyện đó cũng không được chủ quan. Con gái thường hay bị động và nhẹ dạ. Bố mẹ cũng phải liệu xem trong số con trai các bạn có anh nào ngoan ngoãn thì chúng ta mồi chài dắt díu cho. Được tuổi là cưới liền. Nghĩa cướp lời chị. Thời nay chúng con tự thích kìm lấy. Bố mẹ dắt díu không thành hoặc xảy ra đổ vỡ lại mất cả tình bạn. Chị Đức xinh xắn thế, thiếu gì kẻ muốn chết. Con cũng xin thưa để bố mẹ yên tâm là có nhiều anh chàng đang ve vãn con đấy. Sớm muộn cũng phải quyết định để rộng nhà. Còn đến lượt em Nghĩa chứ. Nghĩa khoe. Em có tình bạn từ hồi học phổ thông rồi. Chị không nhanh là em vượt trước đấy. Hí hí. Nghe chúng mày ba hoa thì bố mẹ cũng vui lây. Nhưng hôn nhân là việc trọng. Nó quyết định cả cuộc đời. Không thể đùa giỡn được đâu. Từ bữa đi nghe báo điểm thi tốt nghiệp đến nay, Tuấn chưa hề gặp Đức. Cú đón hụt làm Tuấn bị sốc nặng. Cậu nghĩ hành động lẩn tránh của Đức là biểu hiện một lời từ chối tình yêu tế nhị. Tuấn buồn bã như kẻ thất tình. Gia đình cũng kinh ngạc vì chàng trai mới tốt nghiệp điểm xuất sắc mà sao nét mặt lúc nào cũng như phờ phạc, mất hồn như ma ám. Cậu nằm bẹp ở nhà suốt tuần. Bạn bè đến rủ rê chơi bời cũng vờ ốm không đi. Tin Tuấn ốm lan đến tai Thúy. Thúy là bạn cùng lớp nhưng kém Tuấn một tuổi. Đôi bạn thân nhau. Thúy thầm yêu Tuấn nhưng anh chàng chẳng hề để ý tới. Cô biết là Tuấn rất yêu Đức. Thúy cũng là bạn của Đức, nên trong khi trao đổi tình cảm riêng tư, Thúy hiểu là Đức không mấy mặn mà với lời tỏ tình của Tuấn. Nhưng cô vẫn cho anh chàng si tình một niềm hy vọng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn quân đội Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.